trụ và con người. Xác thân của loài người liên hệ rất mật thiết với chấn động của vũ trụ. Cơ tạng bao gồm tim, gan, tỳ, phế, thận gồm có chất loại như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hình thành trong trật tự, hiện ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, vận hành bằng biển máu chuyển chạy toàn thân. Xương sống đứng là vũ trụ, phân chia các ngành, xây dựng thâu phóng điện năng của vũ trụ, che chở cuộc sống của ngũ tạng. Tất cả cấu trúc đều tinh vi trong tự nhiên và hồn nhiên, qua nguyên lý thành tựu của trời đất. Con người là nhân lành của trời đất, thực hiện chi tiết sanh tồn mà tiến hóa, gom gọn gọi là tiểu thiên địa. Bên ngoài có gì thì bên trong có nấy, tương ứng mà cảm nhận màu sắc thanh trực của trời đất mà khai triển tâm linh. Muôn hình vạn trạng đều từ một nguyên lý mà sanh ra, gốc gác của nó là thanh tịnh, ban chiếu bằng từ trường thanh nhẹ gọi là diệu pháp. Có không không mà tiến hóa, chưa minh nguyên lý gọi là tham. Tưởng lầm là thật sự đã am tường và hiểu biết, kỳ thật chỉ được một góc mà thôi. Cuối cùng của nó là ánh sáng hay là bóng tối vô cùng tận, nằm trong luật quân bình giữa con người và vũ trụ. Người tu cũng vậy, phải am tường nguyên lý vô sanh mà hành xử, thì mọi việc sẽ được vững vàng trong chu trình tiến hóa. Khai triển điển tâm, phát triển tâm linh, thoát tục tại thế thì mới thấy đường tu rõ rệt. Dấn thân hành pháp và phát triển toàn năng ý lực vô sanh và bất diệt, tự cảm thức siêu lý diệu thâm, ẩn tàng trong thanh tịnh giới. Dứt khoát thực hiện đời đạo song tu, quý yêu mọi sự dũng mãnh tiến hóa của mọi sanh linh đương hành. Trong tinh thần dứt khoát, bằng lòng hướng về thanh tịnh, thực thi và phát triển tâm đạo, quân bình tự đạt, liên hệ với luồng điển thanh diệu của Đại Bi mà phục vụ quần sanh. Khai triển từ giai đoạn một, hội nhập với siêu nhiên mà tiến hóa, vô hình vô tướng thì sẽ không bị sự giới hạn mức tiến của tâm linh. Dốc lòng tu sửa, thực tâm dốc lòng tu sửa thì chỉ có tiến tới trong thanh tịnh và không bao giờ lùi bước khi khai triển trực giác của chính mình. Hành để tiến, hành để giải, hành để thông suốt chính mình chứ không phải hành để bận rộn và không thoát. Chú tâm về sự tiến hóa không thay đổi thì phần hồn mới được thanh nhẹ, ghi chép điều lành tận độ quần sanh, cùng hành cùng tiến thì tương lai phần hồn sẽ được vinh quang và tốt đẹp. Cuộc sống nhịp nhàng trong chấn động của vũ trụ quang, chẳng còn mê ăn và mê ngủ nữa, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bất cứ chuyện gì cần đến. Nền tảng tốt, việc làm tiếng, cơ tạng khai triển thanh nhẹ, giọng nói ấm và hòa cảm cùng các giới bốn phương trời mười phương Phật, đều cảm ứng sự trong lành trong chu trình tiến hóa. Quy y thanh nhẹ và sáng suốt, mỗi mỗi điều phát triển dễ dàng trong tập quán tốt, sẽ không còn mơ mộng và nhờ đỡ nữa. Chỉ thực hành trong phục vụ, duyên nghiệp tự nó xa rời, hưởng trọn lành tâm thức sẵn có và sẽ không còn lệ thuộc bất cứ từ đâu đến. Cảm hưởng hòa bình và dễ dãi, không đi đường hẻm nhưng chỉ hướng sự lớn rộng của trời đất mà hành sự. Tâm thành tự giải, quy nguyên thanh tịnh và sáng suốt, sống vui trong tâm thức hòa bình và thanh nhẹ, càng ngày sẽ càng thông suốt cơ tạng và tâm linh. Tự chủ trong xây dựng muôn chiều phát triển từ trược tới thanh, bằng lòng thực hành chánh pháp mà tiến thân, quy về một mối của trời đất thì việc làm không nhiều và chẳng ít lợi lộc cho quần sanh. Cống hiến chân ngôn trong thành thật và nuôi dưỡng phần hộ tiến hóa, chuyện gì cũng không mà chuyện gì cũng có, trong định luật có không không mà thức giác, vui trong thanh tịnh mà tiến thân. Đời đạo song tu trong tinh thần phục vụ sẵn có của tâm linh, tâm thức sáng lạng, chấp nhận duyên trời đất đã cấu thành mà tiến hóa. Phân giải phân minh mọi sự việc xảy đến trong tinh thần thật sự hòa giải và cứu độ. Tình thương và đạo đức làm nền tảng của cuộc sống mới. Cấu trúc siêu nhiên. Siêu là không lờ, tự đạt thành, qua cơn khảo đảo từ tự nhiên kích động cho đến khai mở đến sáng lạng và quân bình hòa hợp với siêu nhiên thanh tịnh. Không lời nói vẫn thành tựu trong nguồn sống thanh tịnh. Người tu thiền phải chấp nhận sự nhồi quả liên hồi, nhiên hậu mới cảm thức sự cấu trúc siêu việt từ đời lãnh đạo. Dốc lòng tu tiến thì mới đạt tới siêu nhiên và thanh tịnh, sẽ không còn vấp phải sự châm gai mà không giải quyết được. Quán thông nguồn gốc kích động và phản động, cấu trúc và phân giải, tiến tới ánh sáng vô cùng trong nội thức. Nhật nguyệt ban chiếu trong nội thức, hướng tâm về cõi Đại La, hình thành ánh sáng vô cùng thanh tịnh và an vui. Ở thế gian, phi cơ bay hết tốc độ của nó, chỉ có an toàn và rút ngắn hành trình. Từ đó mới tìm ra đáp số lực học mà xây dựng cho quần sanh chung hưởng hòa bình. Hướng tâm về trời Phật mà hành sự, tự mình sẽ được thoát tục, lúc ấy mới cảm thức được phần hồn là vô cùng. Thanh nhẹ là đàn anh, thuộc về văn, nặng trược thuộc về đàn em, kích động và tạo khổ cho nhau không lối thoát. Thước đo lường cả càn khôn vũ trụ chỉ có thanh và trược mà thôi. Sự hiện diện của tâm linh tại mặt đất bao gồm âm, dương, thanh và trược hình thành thể xác tại mặt đất. Hồn là chủ trách nhiệm đối với trời đất và nhân quần, bắt buộc học khổ mới thức tâm. Khoa học đã tìm ra mọi cấu trúc hình thành từ tự nhiên mà ra. Còn phần hồn của người tu thiền tìm ra khoa học quyền bí, tức là sự công bằng của trời đất, chỉ có hành mới thấy. Không hành tâm thức không khai, chỉ nhìn ngoại cảnh mà tạo ra sự tham muốn, suốt kiếp làm người cũng chẳng đạt thành. Vốn sẵn của trời đất đã ân ban, không chịu tự khai thác bằng phương pháp vô sanh và thanh tịnh thì không bao giờ đạt thành. Người đời thích nhai đi nhai lại những lời thành đạt của người đi trước mà tự chuộc lấy sự bơ vơ vì không chịu thực hành để tự cứu. Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ, không hành pháp thì không sao khai thác được mình, thì làm sao hiểu được lực học quân bình của trời đất đã hằng hiện hữu từ sơ khai thế giới cho đến nay. Quân bình thì mới hiểu được sự cấu trúc tự nhiên và siêu nhiên, hiểu được nguyên lý quân bình của trời đất thì mới có cơ hội thấu triệt quyền năng của đấng toàn năng mà học hỏi đến vô cùng. ánh sáng thanh diệu hằng ban chiếu cho hành giả thành tâm tu học. Niềm tin là căn bản, thức tâm trong thực hành, tâm không thanh nhẹ hòa cảm nơi nơi mà tiến hóa. Thiền. Qua những chuỗi ngày vật lộn với đời, ai ai cũng mệt mỏi, muốn có được giờ giấc nghỉ ngơi và thoải mái. Nhưng không sao gặp được pháp tốt để hành diễn, bắt buộc phải hướng tâm về tiền, tình, duyên, nghiệp. Bị vầy xéo tâm can mang bệnh mà không lối thoát. Trang sử động loạn đã và đang bước qua với thiên cơ biến chuyển cực khổ vô cùng. Con người bắt đầu mới tìm đến nguyên lý sanh tồn của trời đất, mới cảm thức được ồn ồn, ào ào, rồi đâu cũng sẽ về đấy. Nhiên hậu mới cảm thức được trật tự của chính mình hòa hợp với trời đất là quý giá, mới bằng lòng tìm một lối thoát cho chính mình, tức là tu. Tu sửa trong trật tự, tự đạt đến thanh tịnh, chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm, phát triển quyền bí của nội tâm. Cơ hội này có một không hai, là mang xác làm người khối óc sống động vô cùng, trí tâm thanh nhẹ nhờ dứt khoát được chủ kiến, thành tâm tu thiền là sẽ tự giải được nghiệp tâm, bằng lòng có lưỡi răng kề răng niệm Phật. Cho đến lúc khai mở được điển tâm, trung tâm bộ đầu, khi tinh trụ, điển tâm xuất phát hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì phần hồn càng thức giác được sự quyền vi của trời đất mà hành chuyển, thì tâm lẫn thân sẽ được bình an. Hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì âm thanh sẽ được dung hòa và truyền cảm. Chỉ có thiền đúng pháp, khứ trực lưu thanh, thì mới đạt được điểm tốt của trời đất mà hành sự. Tận độ quần sanh qua những lời chân thật đã tự đạt, chỉ có thiền mới hội tụ được điển, chỉ có điển thì mới hòa hợp với điển giới, phát triển siêu thức của hành giả, hội nhập với từ quang diệu thanh của đấng đại bi toàn năng, bằng lòng dấn thân phục vụ quần sanh, dẫn tiến tâm linh phát triển đến vô cùng, không biên giới, không giới hạn, thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Duyên may mới được nghe qua pháp tu thiền tự thức là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một pháp thích ứng cho tất cả mọi pháp, chỉ có thực hành sẽ được đến nơi tươi sáng của trời đất. Cuộc sống điêu linh chỉ lụy phiền, học thiền tâm giác sống an yên, minh tâm kiến tánh duyên trời Phật, quả vị chân hành pháp pháp xuyên. Trực giác điển giới, khi hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp một thời gian, từ 6 đến 9 năm liên tục thì sẽ cảm thấy trì nặng giữa trung tâm hai chân mày. Ấy là hai luồng điển hội tụ từ pháp soi hồn. Lúc ấy cái nhìn của hành giả đứng đắn và trực giác bắt đầu liên hệ với điển giới tinh không. Nhắm mắt nhìn và hiểu lớn rộng hơn xưa. Pháp soi hồn rất hữu ích để tập trung tinh khí thần như tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư. Luồng điển dứt khoát ấy sẽ liên hệ với tinh ba của vũ trụ. Hành giả sẽ bắt đầu cảm thức được hai đường tiến hóa, thay vì chỉ thấy một chiều và hướng ngoại lúc hành giả chưa hành pháp lý. Đời đạo song tu, đời thì thể xác được an khang, đạo thì phần hồn càng ngày càng sáng suốt và dễ dứt khoát bất cứ việc gì xảy đến. Pháp luân thường chuyển sẽ hóa giải tất cả sự trược ô của cơ tạng, giải ra từ đại tiện và tiểu tiện. Khi nguyên khí dồi dào thì thể xác sẽ được mạnh khỏe, thiền định là các giới bên trong. qua soi hồn và pháp luân thường chuyển, hợp nhất nhập định, nhiên hậu mới xuất hồn được. Trong lúc xuất hồn hòa hợp với điển giới trực giác bén nhạy và phát triển, từ đó sẽ sửa mình chín chắn và đàng hoàng hơn xưa. Được đi xe hai bánh thay vì một bánh, gọi là đời đạo song tu, sửa mình trong trực giác khỏe mạnh vui với đời. Tâm thức dũng mãnh tiến hóa trên đường đạo, dấn thân thực hành trong điển giới tâm linh, càng ngày sẽ càng rõ rệt và sáng suốt, thấy rõ đời là giả tạm, chơi vui một kiếp rồi thăng tiến, hòa hợp với tình trời mà tiến, vượt xuyên mọi trở ngại, tình thương và đạo đức thật sự phát triển, cảm thức sự thanh nhẹ của trời Phật, siêu diệu trong tâm thức, ăn năn sám hối sự lỗi lầm của quá trình, thực hành quy một cùng trời đất, cảm thức được thế gian đô thị giả, quán thông mọi chiều cũng sẽ quy không, trực giác một đường tu tiến giải bỏ tất cả sự buồn phiền trong nội tâm, an vui và thanh tịnh. Hồn thiêng sinh ra làm người tại mặt đất, có đầu có đuôi thì ai ai cũng có hồn và có vía cả. Nhưng vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý chuyển động tạo ra chiều hướng ngoài, mưu lợi cá nhân, biến thể của nó là tham dâm và ích kỷ, tạo động cho đến chết. Hồn vía bơ vơ, tâm linh không phát triển, sau khi chết lìa xác chỉ có hội nhập trong cõi âm u thay vì sáng lạng của trời ban. Mất vốn thanh nhẹ và sáng suốt, gọi là tội hồn âm u và mê chấp, suốt kiếp không phân minh được đời đạo ra sao. Mắt nhìn thấy tiền tình là quý, cuốn cuồng theo chiều hướng tranh chấp, bất lợi cho hồn vía, nhưng cứ làm vì tập quán u tối đã cấu thành nhiều kiếp, đành phải chịu nghiệp quả luân hồi, học hy sinh và phục vụ như cầm thú tại thế đã và đang làm. Cầu xin mà không bao giờ thoát nghiệp, chỉ có tu giải thì phần hồn mới được sáng suốt, ly thân học đạo nhiệm màu của trời đất. Lúc lìa khỏi xác phàm, trí tuệ phong minh, hành trình rõ rệt, vượt khỏi mây tầng mê chấp của nội tâm, dứt khoát và tu tiến thất tình lục dục nhân duyên, tạo cho hồn vía trì trệ và không thoát nghiệp, suốt kiếp lo lắng cuối cùng cũng phải về không. Hồn thiêng đến từ cõi thanh nhẹ, cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không, lúc chết mới thấy mình sai, bắt buộc phải luân hồi lục đạo. Học hành hy sinh và tận độ như trời đất mà tiến thân, quy luật của trời đất thật chằng chịt, đã và đang giáo dục hồn vía thăng hoa và tự thức. Khổ cảnh xuất hiện triền miên bởi bản chất tham dục và không lối thoát, có hồn không minh, có đạo không hành, làm sao thông suốt được tình trời đất mà tu. Uống cho một kiếp người không chịu khai thác lấy chính mình bằng một phương pháp khư trượt lưu thanh, trượt bám tạo thành trì trệ và không tiến. Lương tri lương năng. Hiểu được và làm được tức là lương tri và lương năng. Hiểu được mà không làm được tức là vô tri vô năng, không chịu dấn thân thì không bao giờ tiến hóa được. Làm được mới là dũng mãnh sanh tồn, ngược lại là yếu hèn và thất thoát tâm linh. không tu, khó tiến, khó giải, khó minh, trí không khai, tâm không mở, tự đầy hồn vía, ngục lặng trong tối tâm và ngu muội, chỉ có ôm lấy khổ và không bao giờ giải được khổ. Triền miên như vậy chỉ biết hận thù, không khai triển tâm từ bi, suốt kiếp chấp mê và động loạn. Sát thác Rama, hồn vía rút thành trùng dế, từ từ tan rã thảm thiết, càng không hiểu chính mình sẽ càng tiêu tan từ mảnh một. Duyên phước cho nhân sanh có cơ hội nhìn thấy hoàn cảnh và thiên cơ biến chuyển, đang giáo dục con người tự thức giác, lui về thanh tịnh mà hành sự, thì may ra sẽ ngộ pháp lành tự tu trong mảy may duyên kiếp làm người ở kỳ chót này. Có tâm, có sát mà không chịu hành tiến, thì uổng cho một kiếp người bơ vơ, không có lập trường và không biết xây dựng lấy chính mình, để ảnh hưởng người kế tiếp, thì không khác gì vật vô tri. Thành trì chân lý luôn luôn bảo tồn và tận độ tâm linh thức giác. Trời đất đã tạo nguyên khí hỗ trợ cho cuộc sống, nhưng rất tiếc cho nhân sanh chỉ biết phung phí, không bằng lòng tự cứu và sửa tiến, tự lường gạt lấy chính mình quá nhiều, biến thành hư ảo, ca tụng Phật điên nhưng chưa bao giờ chịu hành khổ như Phật như tiên. Nhờ đỡ và cúng bái trong tinh thần cầu sinh và lợi dụng, thờ Chúa, thờ Phật trong phòng ngủ của chính mình là một đại tội, dùng hình ảnh tiên Phật đặt vào chỗ ô trược tham dâm, bướng bỉnh làm càn, không kể giá trị của tiên Phật, ngược lại rước ma quỷ nhập xác hồi nào không hay. Đã đứng trong thảm cảnh lại cộng thêm thảm cảnh, mất lương tri lương năng, mất hẳn vị trí tâm linh, giảng kinh Phật không hiểu Phật, lật ngược lật xuôi nói cho suông, đánh mất nghiêm luật thực hành chánh pháp. Trực giác không mở, trí không khai, nội tâm phẫn uất vì tu hoài không tiến, tìm minh sư học đạo nhưng tâm thức chống lại cũng như không, cuối cùng cũng tự tu tự thức thì mới có kết quả ở tương lai. Trung tín. Trung tín là căn bản tiến thân của người tu vô vi. Xưng là tu vô vi mà không thực hành đứng đắn từ đời lãnh đạo thì không bao giờ phần hồn được tiến. Mưu mô lợi dụng là một sự sai lầm lớn lao trong suốt cuộc đời tu học. Không tiến tức là chưa minh tâm làm sao kiến tánh. Có kiến tánh thì mới có cơ hội ăn năn sám hối và tự sửa tiến thân. Muốn có điển quang thì phải tự giải. Giải được thì sẽ có cơ hội quy không, vượt khỏi ngũ hành, sanh khắc thì mới rõ đạo màu. Đầu đuôi là một, chẳng sao đổi giờ. Càng trung tín thì sẽ càng rõ đời cũng như đạo. Bình tâm tiến hóa hành trình quan khai, pháp lực càng ngày càng thanh tịnh, tức là đạt được vốn tự giải nghiệp tâm. Lấy quán làm ân, cao tầng tự tiến, người đời lầm than, phân chia sanh khắc, nhắc nhở người đời, mà không bao giờ sửa được chính mình. Làm thầy tử vi tướng số, đành quên vị trí tâm linh của chính mình là một đại tội. Không tự cứu mà muốn cứu người khác, chỉ có tu trong thực hành thì mới tự giải được nghiệp tâm sai lầm. Dứt khoát thành tâm bỏ đời quả đạo, nghiệp tâm sai lầm, hồn vía tương hội trong thanh tịnh, hồi sinh vĩnh cửu, ca tụng niết bàn và giải tỏa trần tâm, hành trong sáng suốt và thanh tịnh. Từ trường điển quang thanh nhẹ hướng về ánh sáng diệu thanh mà tiến hóa đến vô cùng tận. Pháp lành hóa giải muôn dân đồng hành đồng tiến, tâm thức khai minh, hành trình sáng lạng hơn địa vị và tiền tài danh vọng của cõi tạm trần gian. Nơi trú ngụ cuối cùng của phần hồn là thanh nhẹ vô sanh có một không hai, không ngoài khối óc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Chiều hướng đi lên là vô cùng tận, chiều hướng đi xuống phân tán và tự đọa. Cho nên người thật tâm tu rất lợi lộc cho tâm thân hướng thượng, tận hưởng nguồn sống của thanh quang trong thực hành. Mắt tươi mặt sáng chẳng biết lo âu là gì thì mới giải được nghiệp tâm. Chiều sâu của điển pháp luôn luôn ban chiếu cho hành giả vô vi thực hành tinh tấn, chẳng còn gian lao và khổ cực. Thành thật. Thành thật là hiểu gì nói nấy, không thêm bớt và chẳng chê khen. Lúc nào tâm cũng yên, trí vẫn mở. Người người quý mến không khác gì trời đất. Mưa thật là mưa, nắng thật là nắng. Mọi người bắt buộc chạy theo nguyên lý đó mà hành triển. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, hợp tác và xây dựng chung. Người tu thật thà là có gì nói nấy, không thêm bớt mới là chân tu. Có không không cũng là nguyên lý của trời đất để dạy dỗ phần hồn của vạn linh tiến hóa. Học hỏi và học hỏi vun bồi và vun bồi, vươn lên trong trật tự. Hoa quả đều có cơ hội tiến hóa theo tiết mùa, thật thà trật tự và nhịp nhàng quy định của trời đất, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh rõ rệt. Màu nào sắc nấy không sai chạy, họa thành một bức tranh trời tuyệt đẹp, thể hiện tình trời đất của mỗi mùa tiến triển theo chiều hướng sẵn có, công minh phân ra thứ ngôi rõ rệt. Người đời thiếu thật thà, không minh chánh và kiến tánh tự sửa theo chiều hướng của trời đất thì thua lỗ và bại trận. Khi lìa xác tiến hóa trong cõi âm u mê loạn, thế gian gọi đó là cõi âm phủ, thiếu thốn đủ mọi mặt thì mới chịu thật thà học hỏi và tiến hóa. Nếu người đang sống tại mặt đất chịu thật thà học hỏi thì sẽ tránh tất cả tai nạn có thể xảy ra trong cuộc đời. Hướng thượng tu thiền hướng về cõi thanh nhẹ mà hành sự thì tương lai sẽ vượt khỏi cõi âm u trong lúc lìa xác để tự xây dựng cho phần hồn, không còn bỡ ngỡ trong lúc lìa xác. Phần hồn hướng về cõi thanh nhẹ thì luồng thanh điển của từ bi chư Phật sẽ ban chiếu theo chiều hướng quy hội với tình trời đất mà tiến thẳng về nơi thanh tịnh mà tu tiến. Kiếp sống của phần hồn rất có ý nghĩa thăng hoa và không trì trệ. Hành trong thanh tịnh, hành trong tiến hóa rõ rệt, hành để giải mọi nghiệp lực lôi cuốn trong cuộc sống. Tâm thức thanh bình tận độ quần sanh, không tranh giành, không quyền lợi, không địa vị tại thế, thức hòa đồng triền miên tâm xây dựng, quý yêu trời Phật, quý yêu muôn loài vạn vật, thật thà yên vui và hòa bình. Trật tự chung hành. Muốn có sự thanh bình tốt đẹp cho tâm lẫn thân thì phải ý thức được giá trị chung hành pháp môn mà chính mình đã chọn. Dốc lòng thực hành cho đến đích, không ngoài sự mưu cầu tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp, trong tinh thần phục vụ không biên giới và bất vụ lợi. Đời đạo song tu rõ rệt, bằng lòng dấn thân hành pháp không ngừng nghỉ. Trí phát triển đến vô cùng, nhiên hậu mới đem lại ánh sáng trong nội tại. Cảm minh nghiêm luật của trời đất mà hành sự thì không bao giờ chán nản. Quy y Phật là trở về với sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Quy y Pháp là hành Pháp liên tục, tức là sửa mình trong chu trình tiến hóa. Quy y Tăng là trở về với thực chất của chính mình, phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, tạo thành ánh sáng trong lành độ tha tại trần, phục vụ tối đa phù hợp với nguyên lý của tình trời. dấn thân vô quan ngại, sửa sai cầu tiến liên tục, hành động quý thương và xây dựng, cuối cùng sẽ gặt hái được sự quyền vi của trời đất mà dứt khoát với tình đời động loạn. Thực hành trong thanh tịnh, cảm thức sự hòa bình trong nội tâm càng ngày càng lớn rộng, tâm từ bi phát triển, không từ chối bất cứ một trở ngại nào xảy đến, sẵn sàng tha thứ và thương yêu, tinh thần xây dựng không bao giờ dập tắt, cương quyết lập trường không thay đổi, cứu mình và giúp họ, tức là buổi cơm hàng ngày của tâm linh. Nhịp nhàng thanh nhẹ và trật tự, óc sáng tâm minh vui hòa với các giới, thực hành nghiêm luật hòa ái tương thân với mọi người, xóa bỏ tuổi tác già nua trong tâm thức, chung vui hòa bình với vạn linh, đồng hành cùng tiến, vượt xuyên trận đồ mờ ảo của trần gian, phát triển tinh lành và thực chất, vía hồn tương hội trong thanh tịnh. Thực hành chánh pháp, hội nhập vào nghiêm luật vô sanh tự tiến, không còn bỡ ngỡ bất cứ trường hợp nào, chấp nhận định luật hoa hoa sanh sanh của trời đất, bánh xe pháp luân thường chuyển không ngừng nghỉ, chiều sâu của đạo màu sẽ tự cảm thức và vui hòa với các giới, tâm thân an lạc vô cùng, vui trong niềm vui tự gặt hái được, phù hợp với định luật tự nhiên và hồn nhiên, trật tự trong sáng suốt, cảm thức sự cấu trúc siêu nhiên mà an vui. Chung tiếng hòa bình. Hiểu được nguyên lý của trời đất thì sẽ cảm thức rõ ràng sự nâng niu và xây dựng bởi điện năng của vũ trụ quan đang kích động và diệu tiến tâm linh tiến hóa. Tự cảm thấy dễ thương và dịu hiền, mỗi mỗi đều do Thượng Đế sắp xếp. Suối tình của đạo mà phát triển không ngừng nghỉ, tâm thức an nhiên tự tại, tâm tình cao thượng và phục vụ rõ rệt hơn lúc chưa tu. Niềm tin càng ngày càng vững vàng hơn, mỗi mỗi không xa lìa nguyên lý của trời đất. Nắng, mưa, giải dầu cũng là điệu nhạc của trời đất trong xây dựng và dẫn tiến. Người chịu tu thiền không bao giờ sợ khổ, bằng lòng dấn thân trong khổ, phát triển sáng kiến tự cứu và xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế càng ngày càng dũng mãnh hơn. Thấu triệt chân lý, thực hành trong thanh tịnh, khép mình trong nhịn nhục mà tiến thân, đường lối hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, tâm thân sáng lạng, gieo duyên khắp các nơi mà hành triển, khai sáng vô tự chân kinh, khai triển thực chất sẵn có của lãnh vực chân tâm thực hành, tiểu thiên địa sát phàm trở nên trật tự đồng nhịp với chấn động của vũ trụ quan mà hành tiến, nội ngoại tương thông, bình tâm thức giác, khả năng vô cùng thanh nhẹ và cởi mở, hào quang sáng chói bốn phương trời, quy y chánh giác phát triển đến vô cùng tận, pháp hành tâm triển rộng rãi, hòa mình trong thanh giới, quy y thắng cảnh và vĩnh cửu, không còn thảo mộng và không hành nữa. Tràn ngập chân tình thương yêu và xây dựng, bản chất eo hẹp tự nó tan biến mất, vui sống và thực hành trong trật tự. Tuần tự như vậy mà tiến hóa sẽ không bao giờ gặp phải sự khó khăn mà không giải được. Thực hiện tình thương và đạo đức cứu mình và cứu họ ở tương lai. Duyên lành sẵn có từ trong nội tâm phát triển và hòa hợp với đại tự nhiên mà hành sự thì mới thật sự đem lại sự hòa bình cho nhau. Mỗi mỗi đều do ý lực kết hợp hình thành, đi cũng như ở, không có gì phải uất ức trong nội tâm cả. Lúc nào cũng hòa và cũng tiến, lập trường dứt khoát trong tinh thần nhịn nhục. Đó là phương châm tiến tới sự chung tiến hòa bình tốt đẹp. Thuận chiều phát triển, nguyên lý của trời đất đã an bài rất rõ rệt, thể hiện qua luồng điện âm dương đang kích động và phản động, sanh khắc không ngừng nghỉ, gọi là cõi phù sanh tạm bỡ. Làm việc trong một thời gian rồi chán ngán, gọi là tình đời đen bạc. Nay còn mai mất chẳng ra chi, thân xác thì dần dần đi đến tóc bạc mắt lờ. Chiều hướng vươn lên không thành tựu, khi tinh thất thoát chạy theo chiều hướng qua qua xanh xanh, chuyển tiến của cuộc sống. Nếu không tu sửa thì không sao tháo gỡ được, càng ngày càng lũng bại thêm, tâm già sợ chết không biết đường lối dũng mãnh, sửa sai tập quán xấu đã thành tựu từ nhiều kiếp, ôm ấp một mối tình không thoát. Không biết được giá trị của tâm thân, không phân minh được từ hành động một của chính mình, lập trường không vững và tự gây rối cho chính mình. Phần hồn đã và đang giam hãm trong thể xác, không thanh tịnh để tự cứu, ngược lại thêm xiềng xích đã tự ràng buộc và không lối thoát, mơ mơ màng màng trong ảo ảnh. Người tu cần buông bỏ tất cả trong tâm thức, không dính líu từ việc nhỏ cho đến việc lớn, nhiên hậu phần hồn mới được thanh nhẹ, duy trì mức tiến của tâm linh, hiểu được tình trời cao đẹp mà tự tiến lên, thuận chiều phát triển đến vô cùng. Sự thật của nó là ánh sáng, khai tâm mở trí, ban chiếu bởi đại bi siêu diệu. Tâm tưởng sự thành trong thanh tịnh nhập định triền miên, không tham, không khổ nữa. Duyên đạo tình đời rất rõ rệt, thành tâm tu luyện vững bền tiến hóa, dấn thân hành pháp cứu mình và ảnh hưởng người kế tiếp, đó là diệu pháp của trời đất. Đời đạo phân minh hành trình rõ rệt, chẳng còn sự bỡ ngỡ và yếu hèn nữa. Vui trong thanh tịnh, vui trong thức giác, quán thông muôn chiều phát triển. Tâm linh là hội tụ và tiến hóa không ngừng nghỉ trong càn khôn vũ trụ. Ánh sáng là quan trọng cho cuộc sống của tâm linh, hành trình không bao giờ bị tắc nghẽn. Tình thương và đạo đức. Tình thương do ánh sáng phát triển từ trong thâm tâm mà ra, từ khổ thức giác đi tới thương, dần dần đi tới tình thương cứu độ vạn linh chung tiến hòa bình. Biết đường tự sửa tức là hành chân pháp, hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà tiến trong tự nhiên và hồn nhiên. Càng tiến lên càng dứt khoát chủ kiến, phân minh mọi sự kích động và phản động, tự trở về với căn bản thanh tịnh trong lúc chào đời. Nhiên hậu mới nhận xét sự động loạn của nhân sanh mà thương cho nhân loại đã và đang hướng về động loạn, đang cầu xin và ước mong được sớm thành sự. Nhưng kết quả có sự gì mà thành? Nhớ nhớ thương tâm rất khó dứt khoát, mở đường trí tuệ thăng hoa, chỉ có hành giả vô vi tự cảm thức chính mình trở về với thanh cảnh lúc giáng trần nhẹ nhàng và bản thể toàn thân thanh tịnh. Hòa hợp với trời đất, mọi người cảm thấy thương và mừng cho sự hiện diện của tâm linh khối óc đã chào đời, tràn đầy sự thương yêu của trời đất ban chiếu. Tình thương siêu diệu của trời đất đã hình thành trên mặt đất sống trong sự thật thà và tiến hóa trong sự quy định của trời đất, lớn dần trong khổ cảnh tình thương của trời đất túc trực và tận độ giờ phút khắc, an bài trong trật tự của sự sống còn từ vật chất cho đến tâm linh. Người tu thực hành thì mới thật sự thương mình, siêng năng hành pháp thì mới quý thương trời Phật đã từ trong khổ mới có cơ hội dứt khoát tình đời đen bạc. Hướng về hồn mà tu tiến thì mới có lối thoát trong cõi vô cùng, hội nhập vào biển yêu của Thượng Đế và chư Phật đã và đang an ngữ. Cảm thức được vạn linh đang cảm hưởng những gì của trời đất ân ban, nguyên lý tròn do chuyển chạy khắp hoàn vũ, cứu độ quần sanh bằng tình thương và tận độ. Đạo đức cao dày của trời đất đã và đang đánh thức chúng sanh trong cơ tiến hóa. Người tu thanh tịnh tức khắc sẽ giác ngộ, hội nhập vào cõi vô sanh và bất diệt. Cảm thức điều này thì mới có cơ hội khai thông và đi đến chỗ toàn giác được. Dư thừa chân lý bố thí quần sanh, đồng hành đồng tiến, hằng hà sa số Phật tiên hội nhập vào sát loài người thực hiện tình thương và đạo đức. Từ khổ thiếu mới khao khát luật lệ hòa bình trong tâm thức của nhân sinh trên mặt đất. Toàn năng điển quang của trời đất và Thượng Đế Đại Bi đang tận độ hành giả với hành trình thành tâm tu học hướng về vô vi mà hành pháp. Hành trình sáng suốt, dấn thân hành triển tâm thức, cảm thức được phần xác là phụ thuộc của hồn, gom gọn hình thành một tiểu thiên địa tại thế, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, hưởng ứng tình trời mà tiến thân. Hồn là chủ chánh, trách nhiệm dẫn tiến vạn năng trong cơ thể vượt qua sự lèo lái tinh vi của trời đất, lần lần tự cảm thông vị trí và nhiệm vụ của chính mình. Tự có sẽ trở về không, hồn mới dứt khoát tự quay trở về với thiền quốc, không còn lưu luyến cảnh trần tục loạn dâm nữa, hướng về thanh tịnh mà khai triển hành trình sáng suốt. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng, sống để học hỏi, sống để dấn thân khai triển tâm linh sẵn có của chính mình. Tình tiền duyên nghiệp giả ảo, tự cảm minh, hành trình tự đạt trong sáng suốt, hiểu được hậu quả của mọi sự việc, nhịp độ của tâm thức lại được gia tăng. Cảm mến nguyên lý của đạo màu mà tu, chẳng còn loạn động mê tín dị đoan, trực diện với mọi trở ngại tự quán thông mà giải quyết, tự vui trong hành trình tiến hóa khó khổ vô can. Hành triển tâm thức là chánh, gánh chịu mọi hậu quả mà giải nghiệp. Trí tâm dũng mãnh là sáng, cảm nhận sự quy nhất của trời đất có tan có tụ và thăng hoa tiến hóa trong cõi vô cùng. Hồn vía tương hội quy luật của trời đất, thực chất khai triển trong chiều sâu thực hành. Tâm đạo sẽ mở rộng, lượng từ bi sẽ phát triển và đem lại sự an vui hòa hợp với trời đất. Tâm thức chẳng còn biên giới, dấn thân độ đời bằng chân ngôn và thực chất. Sự trong sáng tràn ngập trong tâm thức, hướng về con đường xây dựng và xây dựng, quý yêu trời Phật trong hành trình tiến giải mãi mãi không phai nhạt. Điển tâm tràn ngập hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, dụng ý chuyển tinh lành khắp nơi nơi đại sự chung. Muốn làm đại sự chung tiến thì phải dẹp bỏ tự ái cá nhân, nhiên hậu mới bằng lòng ngồi chung với nhau. Muốn thực hành cho đến đích thì phải tự dấn thân như mọi người và không nên tưởng lầm là mình không hơn người khác. Cần học, cần hành thì mỗi mỗi sẽ được đồng nhất, không si mê cá tánh, thực hành đứng đắn trước sau như một, không còn ý thức phân tán từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Nuôi dưỡng tinh thần chung hợp cùng tiến thì mới đúng luật của trời đất. Quy một mới rõ sự nhiệm màu là gì. Làm người thì đồng nhất từ thượng trung hạ thì mới tiết ra điều lành. Tiên Phật thực hành trong thanh tịnh thì mới đến sự thanh cao và đồng nhất. Vô sanh bất diệt thì chỉ có hành không có phá. Thương nhau, giúp nhau, cùng tu cùng tiến, triền miên học hỏi và triền miên tiến hóa, đạt đến tâm hòa ổn định, tạo thành một thành trì tự giác và giác tha tại trần. Không khổ không lo là hòa bình thật sự, vui với tranh trời, vui đẹp và nhàn hạ, thì chỉ có tu sửa chính mình là cần thiết nhất. Nhớ nhung trong thanh tịnh là thật sự yêu thương và xây dựng. Khi trời thay đổi trong thiên cơ biến đổi, loài người cũng vậy, phải nhìn đó mà đồng nhất sửa tiến, gọi là thuận thiên giả tội. Nếu áp dụng cá tánh thì nghịch thiên giả vong, thì mỗi việc lớn hay nhỏ cũng sẽ bị sụp đổ vì thiếu đồng nhất giữa trời đất. Người vắng mất ánh sáng từ bi và xây dựng, tạo thêm khó khổ thay vì hưởng phước của trời đất sắp đặt ngay trong khối óc của loài người trong lúc chào đời. Thiếu thật thà tức là thiếu xây dựng, thực hiện tình thương và đạo đức là khí giới tối tân nhất trong quả địa cầu này. Sứ giả hòa bình. Mỗi linh căn giáng lâm tại thế đều là sứ giả hòa bình, nhưng than ôi, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều hướng ngoại tạo động tranh đua cho kỳ được những gì mình muốn. Cho nên vắng đi sự thanh tịnh cơ bản nguyên năng sẵn có từ lúc sơ sanh, thích động loạn, mất hẳn tâm linh và hòa bình trong nội tâm. Thậm chí người thân yêu chung chăn chung gối cũng phản nghịch với nhau, làm sao có hòa bình. Mưu sinh, mưu sinh, vụ lợi, vụ lợi, mất đi cán cân quân bình của nội tâm, tạo tâm bất ổn, trí bất an. Khổ, khổ, nhiên hậu mới ước ao có được sự hòa bình và nhàn hạ. Gốc chính của mỗi linh căn đều từ cõi hòa bình mà giáng lâm xuống cõi ô trược tham dâm này, cuốn cuồng theo cuộc sống phức tạp và ô uế tâm thân, tham dục không giờ dứt. Sự phiền muộn luôn luôn xảy ra trong cuộc sống, thân xác già nua bắt đầu chán ngán tình đời đen bạc, vân vân và không lối thoát. Lúc ấy mới bắt đầu hướng tâm về trời Phật, tự tìm tàng sự tinh vi đắc pháp của hành giả đã thành rộng, mà bỏ công tu luyện tự giải nghiệp tâm hướng về sáng lạng của đại bi mà tu tiến, thì mới thấy rõ nhịp độ hòa bình của trời đất có sẵn. Nhưng nhân sinh quên hẳn lãnh vực tâm linh, hướng về đấu tranh tạo cảnh bơ vơ đòi hỏi dân chủ và nhân quyền. Tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền mà cũng vẫn chưa hòa bình, vẫn tranh chấp lẫn nhau vì mọi sơ hở chưa hoàn tất, lúc nào cũng muốn có sự hòa bình mà không biết phải làm sao. Cơ trời biến chuyển, mọi người đã tìm hiểu và nhận thức được luật nhân quả của trời đất có. Vậy muốn trở về với nhân lành của trời đất thì phải làm sao? Phải tự giải nghiệp tâm qua phương pháp mà người đi trước đã hành đạt. Giải bỏ nghiệp tâm nhiên hậu mới cảm thức được sự hòa bình là cần thiết cho cuộc sống. Từ người đời cho đến người đạo, quý bộ đạo và tận dụng phát triển bộ óc sẵn có của chính mình thì mới thấy rõ chính ta là một sứ giả hòa bình. Tiếp tục thực hành chánh pháp, khai thông trí tuệ, cống hiến chân ngôn tạo hòa bình cho các giới gần xa trên mặt đất này. Kết luận là trọn tín trọn hành, nhiên hậu mới đạt đến kết quả của sự hòa bình hòa hợp cùng trời đất mà tiến thân. Mỗi mỗi đều phải tự dựng xây và tự đạt. Phục vụ và cộng hưởng hòa bình. Qua nhiều thời đại ca tụng nền tảng văn minh, nhưng chưa một ai đứng vững được trên mặt đất. Mưu mô cho cách mấy đi nữa cũng không lưu lại với số vốn khổng lồ mà chính bản thân đã tạo được. Ngoài luật đời lại có luật trời, có phóng có thâu thì mới có quân bình và sức khỏe. Khi có cơ hội phục vụ quần sanh là trời ban ân phước tạm hành tại thế, tức là thế thiên hành đạo, tâm thức quân bình nhiên hậu mới phục vụ được. Quân bình là vốn của trời đất, có đến thì phải có đi, tự tan vô thường nằm trong nguyên lý có không không, sàng sảy và giáo dục quần sanh trong quả địa cầu. Làm người hiểu được nguyên lý hóa sanh sanh của trời đất thì sẽ tự giảm bớt sự tham muốn không cần thiết và thực hiện sự cần thiết cho bản thân và trí tuệ, tức là phải sửa đổi chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Đi lên là sẽ có cơ hội tiến tới vô cùng, ngược lại đi xuống thì chỉ có tranh đấu giật giành, mất đi sự lý thú của cuộc sống thì làm gì đạt được mức chung sống hòa bình. Luôn luôn nung nấu và kêu gọi hòa bình nhưng không bao giờ có hòa bình. Bản thân bất độ hà thân độ, không biết cách cứu mình thì cũng chẳng cứu được ai. Phân ranh biên giới nhưng quên trời đất thì suốt kiếp tranh đấu và lo lắng cũng chẳng đi đến đâu. Của thiên trả địa, chẳng ai nắm bắt được một món nào quý báu nhất trên đời này trước khi lìa xác. Xác thân hoàn trả trọn vẹn trong lòng đất, hồn lìa xác thì mới thấy được sức mạnh của trời đất. Có luật lệ nhân quả rõ ràng, chẳng ai hơn ai một ly, luật lệ rất công bằng. Xác thân khép lại kín mít thì luôn luôn thích thú trong đường lối cạnh tranh. Khi bước vào lòng đất thì mới chịu chấp nhận sự tan rã quy không, thì mới thấy rõ đạo vốn không. Bằng lòng thực hành trong chu trình tiến hóa cho kỳ tới, đến lúc đó mới thấy rõ sự dấn thân cộng hưởng hòa bình trong ánh sáng đại bi của Thượng Đế. Khi không còn vật gì lưu lại trong tâm thức thì mới thật sự hòa bình theo nguyên lý đời đạo song tu. Cơ trời sẽ chuyển và đang chuyển cho nhân loại hiểu rõ khổ cảnh và sự chân thức thần tiên của phần hồn, nhiên hậu mới thật sự có được sự cộng hưởng hòa bình. Kỷ nguyên Di Lạc. thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, tạo cảnh chết chóc vô cùng thê thảm, tâm người tự động hướng về người đau khổ. Cầu nguyện và bố thí vật chất cho đến chân ngôn tận độ và cứu vớt tùy duyên độ hạnh. Di thiện tối lạc giúp người không kể công lượng từ bi phát triển, sống an lành trong tinh thần tận độ, nhiên hậu mới hấp thụ được sức mạnh của đấng tạo hóa đã và đang chuyển cho quần sanh. Quý yêu trời Phật và chung tiến hòa bình trong kỷ nguyên vô cùng đổi mới, hướng thiện tự cứu thay vì mưu mô sát hại lẫn nhau, gần nhau nghiên cứu và xây dựng cho nhau trong tinh thần cứu độ theo hành trình của Thượng Đế. Trong ấp của vạn linh tại thế, biết quý thương thân xác của mình với mọi giới trong định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất, cùng chung xây dựng trong tinh thần đóng góp bất vụ lợi, phù hợp với tình trời, hợp nhất thăng hoa, khám phá sự tinh vi của trời đất đã hình thành theo định luật nhân quả mà tiến thân. Sống trong cảnh nay còn mai mất, tâm ý vô can, hiểu luật của trời đất mà sanh tội, không biến dạng trong chân lý, không dư không thiếu. Người tu thiền cảm thức điều lành của Thượng Đế đã và đang hành đại sự chung, thì tâm an mà tu tiến sẽ không động loạn trong cuộc biến thiên của trời đất. Tâm thành và dứt khoát tiến thân thì phần hồn sẽ được cứu. Kỷ nguyên Di Lạc là một kỷ nguyên mới để dẫn tiến tâm linh trong thực hành và khai triển thực chất của hành giả tại mặt đất.